Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về xác bọc plastic. Thành phố Mannheim tại nước Đức cho đến nay chỉ nổi tiếng về một đội cầu hockey trên nước đá, nhưng ngày nay lại biết đến vì một cuộc triển lãm mệnh danh là Thế giới thân xác con người. Đây là cuộc triển lãm độc đáo về cơ phận bên trong của thân xác con người tại Viện Bảo tàng Kỹ thuật. Ba tượng hình nổi bật là người chạy, người bắp thịt và thân xác trải rộng. Điểm hoàn toàn mới lạ của cuộc triển lãm này là các tượng hình đều là thân xác người thật. Các xác này do những người tình nguyện hứa cho trước khi chết đã được đưa qua một quá trình bảo toàn gọi là plastic hóa. Theo đó, xác chết và các cơ phận của người được ngâm trong nước acetone ở 10 độ C và nước được hút ra hết mọi tế bào. Nước được thay thế bằng chất plastic lỏng và để cho đông cứng lại. Toàn xác người được giữ nguyên màu và hình thể, dù rằng nhiều cơ phận trông bóng như plastic. Tượng hình người chạy được giữ trong thế đang chạy, nhưng thân hình bị lột hết, chỉ còn có xương và các cơ bắp. Nhưng ngay các cơ bắp bên ngoài cũng bật ra phía sau khỏi xương, y như các cơ bắp bị gió thổi mạnh quá vậy. Người bắp thịt chỉ là một bộ xương đỡ lấy toàn thể các cơ bắp, rồi hình người ra giữ lại tất cả các cơ bắp và cơ phận, nhưng da được phủ ra ngoài như chiếc áo khoác trên cánh tay. Thân xác trải rộng thì người xem thấy được những chi tiết bên dưới xương sọ và trong lòng xương sườn. Các giới lãnh đạo tôn giáo phát biểu rằng cuộc triển lãm như thế làm hại cho phẩm giá của con người. Chủ tịch bang Baden-Württemberg muốn ra lệnh đóng cửa cuộc triển lãm. Công tố viên khu vực cố tìm lý do để truy tố phạm pháp những người tổ chức cuộc triển lãm thân người thật này. Nhưng cuộc triển lãm vẫn được đa số công chúng ca ngợi. Người ta nói rằng cuộc triển lãm cho thấy những điều huyền nhiệm về thân xác mong manh của con người. Hơn 200.000 người đã vào xem sau 2 tháng triển lãm, và người xem phải xếp hàng lâu đến 3 tiếng đồng hồ mới vào nổi. Khi ra về, đa số nói rằng cuộc triển lãm cho họ một thích thú mới về thể xác của con người. Nhiều người còn ghi tên để cho xác khi họ chết đi nữa. Cuộc triển lãm độc đáo này là do anh Von Hagens, 53 tuổi, một người di cư từ vùng Đông Đức cũ sang. Von Hagens là người tiên phong trong kỹ thuật bảo vệ xác người để sử dụng trong các đại học y khoa ngay sau khi đến Heidelberg cách đây 20 năm. Von Hagens trở thành một chuyên gia tài giỏi về trình bày các khía cạnh về thân xác con người, nào là da, thịt, hệ thống tiêu hóa, hoặc là tuần hoàn. Anh ta còn trình bày các cơ phận người cắt ngang hay cắt dọc thành từng lát dày vài phân nữa. Nhưng nhiều người chỉ trích cho là dùng xác người mà đẽo gọt như vậy là vô luân. Dù rằng các sinh viên y khoa vẫn mổ xẻ thân người mỗi ngày để học thì lại không sao. Các nhà đạo đức bảo rằng dùng thân xác người để triển lãm như tác phẩm nghệ thuật là không tôn trọng người chết. Nhưng chính quyền không tìm ra được lý do trái luật nào để ngăn cấm cuộc triển lãm. Anh Von Hagens bị chỉ trích vì dùng từ nghệ thuật cấu trúc cơ thể. Von Hagens biện minh rằng cuộc triển lãm này mang tính chất nghệ thuật vì vừa giáo dục lại vừa mỹ thuật như các tác phẩm nghệ thuật nào khác. Tượng hình người chạy làm cho nhiều người ngỡ ngàng vì các cơ bắp của hình người này trông như là bức tượng điêu khắc tân kỳ nào. Những người chỉ dẫn bảo rằng cơ bắp được trình bày như thế để cho người ta thấy từng lớp bắp thịt được. Một số tượng hình triển lãm cũng làm người xem kinh hoàng thật. Như một xác phụ nữ, người ta thấy dạ dày và dạ con rạch ra, và bên trong có một bào thai 5 tháng. Trong một lồng kính ở giữa phòng, người ta thấy một dãy xác trẻ sơ sinh, trong đó có cả xác hai đứa bé dính liền nhau nữa. Xác người lớn đều là do những người tình nguyện cho lúc họ còn sống, còn xác trẻ con là từ các bệnh viện và trường y khoa. Các xác hài nhi đều là trước năm 1935. Một nhà giáo đi gần 500 cây số đến nơi triển lãm nói rằng nhiều hình triển lãm trông ghê thật, nhưng tôi phải kết luận là thân xác con người sau khi chết cũng hữu dụng nếu biết phương cách như anh Von Hagens. Cuộc triển lãm cơ thể người bằng thân xác người thật đã gây nhiều dư luận. Nhiều người nghĩ rằng như vậy là không để cho người chết được yên nghỉ. Thật ra những xác ấy đã được cho và có giấy tờ cẩn thận. Nghĩa là người mang thân xác ấy đã đồng ý để xác của mình được đem ra triển lãm. Dĩ nhiên là giữ kín lý lịch. Câu chuyện này làm cho tôi nghĩ đến mấy điểm sau đây. Thân xác chỉ là một phần của con người và chỉ có giá trị khi người còn đang sống. Thật vậy, ta thường nói người chết là hồn lìa khỏi xác. Hay hiểu rõ hơn, thân xác chỉ là cái vỏ bọc con người thật mà thôi. Con người ấy không còn ở trong thân xác khi ta chết đi. Nghĩ như vậy, ta mới thấy rằng con người thật là một huyền nhiệm. Con người với linh hồn, lý trí, ý chí, tình cảm không phải là thân xác đang sống hay đã chết. Huyền nhiệm về con người đưa đến điều suy nghĩ thứ hai là nếu thân xác là xương, thịt, máu, huyết và các cơ phận là các tế bào tác thành thì linh hồn là gì? Câu hỏi này mang tính chất truy nguyên và rất khó trả lời về phương diện vật lý hay hóa học. Vì linh hồn không phải là thể chất, mặc dù không trông thấy linh hồn và cũng không biết rõ linh hồn là gì, mọi người đều công nhận linh hồn tồn tại. Vì nếu không, không thể có đời sống nhân loại như hiện nay. Nhưng câu hỏi thứ ba mới là bức xúc, đó là linh hồn từ đâu phát xuất? Thật ra ngay câu hỏi thân thể từ đâu phát xuất cũng đã khó trả lời. Nếu không công nhận có một đấng sáng tạo ra tất cả, cả thân xác lẫn linh hồn, đấng ấy là Thượng Đế. Khi phủ nhận Thượng Đế, người ta công nhận tất cả các nguyên nhân sinh ra con người, kể cả thuyết tiến hóa hoặc là các câu chuyện thần thoại dân gian. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc triển lãm về thân xác con người bằng chính xác người thật gây tò mò cho nhiều người. Nhưng thử tưởng tượng nếu người ta có thể triển lãm linh hồn bằng linh hồn thật của con người thì sao? Chắc chắn không ai có thể thực hiện được chuyện này, vì linh hồn không phải cụ thể để đem ra triển lãm. Cũng như Thượng Đế vậy, Thượng Đế không phải là vật chất nên không thấy được, nhưng không ai có thể chối cãi là Thượng Đế hiện thực tồn tại, mặc dù không hiểu được, không biết được hay không quan niệm được. May mắn thay, chính Thượng Đế đã mặc khải và cho con người biết về Ngài qua các sứ giả, qua Kinh Thánh và qua chính Chúa Giê-xu. Nhiều người chưa hiểu vai trò của Chúa Giê-xu, nhưng đó là cách Thượng Đế mặc khải chính Ngài cho con người. Ai tin nhận Chúa Giê-xu là công nhận mặc khải về Thượng Đế và được biết Ngài. Biết Thượng Đế không phải như biết một triết gia hay một nhân vật nào trong lịch sử, hoặc ngay cả biết một vị thần thánh nữa. Biết Thượng Đế là biết nguồn cội của linh hồn, của sự sống nói chung và của chính con người mình. Đài Nguồn Sống không có nhiệm vụ nào khác ngoài việc giới thiệu Thượng Đế cho quý thính giả. Mong quý vị và các bạn tiếp tục nghe đài để biết về Thượng Đế và biết về chính mình, cũng như tương quan giữa Thượng Đế với mình. Có như thế, cuộc đời của mỗi người mới tìm thấy ý nghĩa thật và sống trong an bình và hy vọng.
Ngài giữ tôi, chọn trên lối đi về.